Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về sứ điệp của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp năm Đức Tin. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa, con xin dâng người ngày hôm nay, cầu xin người thánh hóa cho từng giây. Cầu Chúa dẫn dắt trong từng việc con làm, để được luôn sống trong bình an. Lạy Chúa, con xin dâng người cuộc đời con, toàn dâng cả thân xác lên đền ơn. Đẹp nên thấm hối con xin người tha tội, để được luôn sống vui cùng người. Con nâng tâm hồn vấp phơi lên cao, tại say tâm tình bối rối dạt dào. Kể từ khi con biết thương yêu, ôi bao nhiêu lời con nói không đâu, với những mặt khải sáng trôi nhiệm màu. Kể từ khi con biết nguyện cầu, lạy Chúa, con xin dâng người ngày hôm nay, cầu xin người ban phước cho ai khổ đau. Cầu Chúa chúc phước cho muôn triệu linh hồn, cùng thương ban thế gian hòa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 35 đến câu 38. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, cắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, sau Thế chiến thứ hai, thế giới bị chia làm hai khối, tư bản và cộng sản. Nước Đức lúc đó cũng phải chịu cùng chung một số phận, nghĩa là cũng bị chia đôi thành Đông Đức và Tây Đức. Để phân ranh giới cho miền Đông và Tây của nước Đức, người ta đã xây lên một bức tường, được mệnh danh là bức tường ô nhục. Bức tường này mãi cho đến năm 1989 mới bị phá đổ, nhờ công lao của cựu lãnh tụ Liên Xô, đó là ông Gorbachev. Chính vì công lao này mà Hàn Lâm Viện Thụy Điển đã trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1990 cho ông Gorbachev. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa, có một người cũng đã phá đổ một bức tường ngăn cách, nhưng không phải là bức tường ngăn cách giữa miền này với miền kia, giữa nhà này với nhà khác, mà là bức tường ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, để đem lại sự bình an cho tâm hồn con người. Bức tường đó là tội lỗi, và người đã phá đổ bức tường đó là Chúa Giêsu. Đứng mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã gọi Ngài là chính sự bình an. Nhưng đâu là đường hướng mà Chúa Giêsu đã theo để đem lại sự bình an đó? Câu trả lời nằm ở trong đoạn tin mừng trích đọc hôm nay. Đoạn tin mừng này nói về người tôi tớ tỉnh thức, nhưng chiều sâu của câu chuyện về người tôi tớ này lại là câu: thật ta bảo thật, chủ sẽ xếp chúng vào bàn ăn, thắt lưng và đi lại hầu hạ chúng. Thật là một cuộc đảo lộn, chủ tớ, tớ chủ. Chính tinh thần phục vụ đã tạo nên sự đảo lộn này, và cũng chính tinh thần phục vụ đó đã đem lại sự bình an thực sự. Chúa Giêsu đấng đã tuyên bố rằng Ngài đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ, đã dạy về bài học phục vụ đó thế này: anh em biết lãnh tụ của các dân tộc bất dân phục tùng mình, kẻ có quyền dùng uy lực mà trị dân. Phần anh em không được như thế. Trong anh em, ai muốn làm lớn, hãy làm người đầy tớ. Không những chỉ dạy bằng lời nói như thế mà thôi đâu, Chúa Giêsu còn dạy bằng chính đời sống của Ngài nữa. Cái chết trên thập giá của Ngài là cao điểm của công tác phục vụ cho tình yêu mà Chúa Giêsu đã nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa Cha. Và kết quả của cả một cuộc đời phục vụ đó của Ngài là Ngài đã đạp đổ được bức tường tội lỗi ngăn cách con người với Thiên Chúa và đem lại sự bình an cho tâm hồn con người. Trước kết quả lớn lao đó, con người chúng ta không thể cúi đầu cảm tạ đấng chính là sự bình an và tiếp tay với Ngài thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh nơi mỗi tâm hồn bằng việc thống hối ăn năn. Chỉ với cuộc cách mạng đó, chúng ta mới được hưởng sự bình an đích thực mà thôi.
Lạy Chúa, con xin dâng người ngày hôm nay, cầu xin người thánh hóa cho từng giây. Cầu Chúa dẫn dắt trong từng việc con làm, để được luôn sống trong bình an. Lạy Chúa, con xin dâng người cuộc đời con, toàn dân cả thân xác lên đền ơn. Đẹp nhất thấm hối con xin người tha tội, để được luôn sống vui cùng người. Con nâng tâm hồn vấp phải lên cao, dạy sai tâm tình bối rối dần dào. Kể từ khi con biết thương yêu, ôi bao nhiêu lời con nói không đâu, với những mặt khải sáng chói nhiệm màu. Kể từ khi con biết nguyện cầu, lạy Chúa, con xin dâng người ngày hôm nay, cầu xin người ban phước cho ai khổ đau. Cầu Chúa chúc phước cho muôn triệu linh hồn, cùng thương ban thế gian hòa bình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tôn phong bảy hiển thánh. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tôn phong bảy vị chân phước lên bậc hiển thánh trước sự hiện diện của gần 90.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ 9 giờ sáng, trong khi chờ đợi buổi lễ bắt đầu, ca đoàn hát thánh ca, rồi cộng đoàn đọc kinh mân côi, xen lẫn những bài hát do ca đoàn gồm 200 ca viên đảm trách. Bên trái bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô được dành cho các phái đoàn chính phủ và các nhà ngoại giao và nhiều tín hữu khác. Bên phải dành cho 50 hồng y và đông đảo các nghị phụ và giáo sĩ, tu sĩ. Trên mặt tiền đền thờ có treo chân dung khổng lồ của bảy vị thánh mới. Khác với những lần phong thánh trước đây, lần này theo quyết định của Đức Thánh Cha, lễ nghi phong thánh được cử hành trước khi thánh lễ bắt đầu. Đúng 9 giờ 20 phút, chuông đền thờ được đánh lên, rồi 50 vị đồng tế gồm 6 hồng y, 18 giám mục và 26 linh mục có liên hệ đặc biệt với 7 tín chức hiển thánh, cùng với Đức Thánh Cha đi rước từ bên trong đền thờ ra lễ đài, trong khi ca đoàn hát kinh cầu các thánh. Sau khi Đức Thánh Cha hôn và xông hương bàn thờ, rồi an tọa trên tòa của Ngài, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với 7 vị thỉnh nguyện viên tiến lên trước Đức Thánh Cha, thực hiện nghi thức 3 lần thỉnh cầu Ngài, ghi tên 7 vị chân phước vào sổ bộ các thánh. Đáp lại lời thỉnh cầu thứ nhất, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài qua lời nguyện khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa, của mẹ Maria và các thánh, cho việc làm hệ trọng chúng ta sắp thực hiện. Rồi Đức Hồng Y Amato lại thỉnh cầu Đức Thánh Cha lần thứ hai. Ngài đáp lại bằng lời mời gọi toàn thể cộng đoàn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần phù trợ. Sau bài thánh ca Veni Creator, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh lại xin Đức Thánh Cha lần thứ ba và đáp lại, lần này Ngài long trọng đọc công thức. Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi, để tuyên dương đức tin công giáo và tăng cường đời sống Kitô với quyền bính của Chúa Kitô, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chúng tôi, sau khi đã cầu nguyện lâu và suy nghĩ chín chắn, với ơn phù trợ của Chúa, sau khi lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và xác định các chân phước Jacques Bethieu, Petro Calungsod, Giovanni Battista Biamata, Maria Carmen Saye y Barangueras, Marianne Copt, Kateri Takakwita và Anna Schaefer là hiển thánh và ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh và truyền phải sốt sắng tôn kính các vị trong toàn thể giáo hội. Cộng đoàn tung hô Amen 3 lần trước khi thánh tích của các vị được rước lên đặt cạnh bàn thờ và được xông hương tôn kính, rồi ca đoàn và mọi người hát kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh tiến lên ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và thánh lễ được chính thức bắt đầu với bài ca nhập lễ và diễn tiến như trong các thánh lễ Chúa Nhật. Giảng sau bài tin mừng về sự tích hai anh em ông Gioan và Giacôbê xin Chúa Giêsu cho ngồi bên hữu và bên tả người khi người được vinh quang. Đức Thánh Cha nhấn mạnh lời Chúa Giêsu: Con người đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Những lời này trở thành chương trình sống của bảy vị chân phước mà hôm nay giáo hội long trọng ghi tên vào hàng ngũ vinh hiển của các thánh. Các ngài đã anh dũng dâng mạng sống mình, tận hiến cho Thiên Chúa và quảng đại phục vụ anh chị em đồng loại. Các vị là con cái của giáo hội, đã chọn con đường phục vụ noi gương Chúa. Sự thánh thiện trong giáo hội luôn có nguồn mạch từ mầu nhiệm cứu chuộc, được ngôn sứ Isaiah báo trước trong bài đọc thứ nhất. Vì tôi tớ Chúa là người công chính, làm cho nhiều người nên công chính, người mang lấy tội lỗi của họ. đó chính là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, sống lại và đang sống trong vinh quang. Lễ phong thánh hôm nay là lời khẳng định hùng hồn về thực tại cứu độ huyền nhiệm ấy. Sự kiên trì của bảy môn đệ Chúa Kitô trong việc tuyên xưng đức tin, sự trở nên đồng hình đồng dạng của các vị với Chúa Giêsu Kitô hôm nay đang chiếu tỏa rạng ngời trong toàn giáo hội. Đến đây, Đức Thánh Cha lần lượt tóm lược tiểu sử và sứ điệp nổi bật của bảy vị thánh mới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, các vị thánh mới tuy có nguồn gốc, ngôn ngữ, quốc tịch và hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng đều liên kết với toàn thể dân Chúa trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô, đấng cứu chuộc. Cùng với Ngài, cả chúng ta nơi đây, hiệp với các nghị phụ thượng hội đồng giám mục đến từ các nơi trên thế giới, liên kết với những lời của Thánh Vịnh tung hô Chúa là ơn phù trợ và là khiên thuẫn của chúng ta, và chúng ta cầu xin Chúa rằng, lạy Chúa, ước gì tình thương Chúa đổ trên chúng con như chúng con hy vọng nơi Chúa. Ước gì chứng tá của các vị thánh mới, cuộc sống của các ngài quảng đại dâng hiến vì tình thương Chúa Kitô nói với toàn thể giáo hội ngày nay, và lời chuyển cầu của các ngài củng cố và nâng đỡ giáo hội trong sứ mạng rao giảng tin mừng cho toàn thế giới. Cuối thánh lễ, vào lúc 11:40, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Trong lời nhắn nhủ trước khi đọc kinh, Ngài mời gọi các tín hữu hướng về mẹ Maria, nữ vương các thánh, và đặc biệt nghĩ đến Lộ Đức, bị lụt vì mưa lũ làm nước sông Ghê dâng cao, ngập cả hang đá Đức Mẹ hiện ra. Đức Thánh Cha nói, đặc biệt hôm nay, chúng ta hãy phó thác cho sự bảo vệ từ mẫu của mẹ Maria, các thừa sai nam nữ, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang gieo vãi hạt giống tốt lành của tin mừng. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục trong những tuần lễ này đang đương đầu với thách đố tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Bằng nhiều thứ tiếng, Đức Thánh Cha cũng chào thăm các phái đoàn chính quyền và các tín hữu đến tham dự lễ phong thánh. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho các tín hữu như mọi khi. Sau thánh lễ, tại nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi trong đền thờ Thánh Phêrô, các phái đoàn chính phủ đã được Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm. Phái đoàn Philippines gồm 7 người do Phó Tổng thống Kehoma Binay hướng dẫn. Phái đoàn Tây Ban Nha gồm 22 người do Bộ trưởng Nội vụ Jorge Fernandez Diaz làm trưởng đoàn. Phái đoàn Pháp có 22 người do Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls. Phái đoàn Canada gồm 10 người do Chủ tịch Hạ viện Liên bang ông Andrew Scheer. Phái đoàn Italia có 10 người do Bộ trưởng Y tế Renato Banducci. Phái đoàn Đức có 6 người do Chủ tịch Nghị viện bang Bavaria bà Barbara Stamm hướng dẫn. Phái đoàn Hoa Kỳ gồm 5 người do Đại sứ Miguel Diaz cạnh Tòa Thánh đại diện. Và phái đoàn Madagascar có 6 người do bà Annick Rakhauna, trưởng văn phòng ngoại giao, dẫn đầu. Như vậy, trong gần 8 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đích thân tôn phong 43 vị hiền thánh, kể cả 7 vị sáng 21 tháng 10 vừa qua. Và ngoài ra, có hơn 600 vị chân phước được tôn phong do tông thư của Ngài, và thường là một vị hồng y, nhất là Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự các lễ phong chân phước. Đa số các vị chân phước được tôn phong trong thời gian qua là các vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Tin Vatican. Các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 trong ngày 19 tháng 10 năm 2012. Sáng ngày 19 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm phiên khoáng đại thứ 17 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 253 nghị phụ để nghe các đại diện của 12 nhóm tường trình về kết quả các cuộc thảo luận trong hai phiên họp sáng và chiều thứ Năm 18 tháng 10. Theo các bài tường trình, các nhóm nhỏ đã theo các phương pháp khác nhau trong các cuộc thảo luận, nhưng tất cả đều nhắm một mục tiêu là mang lại hy vọng cho một thế giới đang bị khủng hoảng, trong một thế giới tân tiến, nhưng đồng thời lại vắng bóng và nhớ nhung Thiên Chúa. Vậy giáo hội phải làm gì? Trước tiên, cần xét mình xem, nếu nói về tái truyền giảng tin mừng, phải chăng vì các tín hữu Kitô đã đánh mất một cái gì đó, một cái gì mà giáo hội không biết cống hiến? Đàng khác, để rao giảng tin mừng thì trước tiên phải là người được đón nhận tin mừng. Từ đó, các nhóm nghị phụ mạnh mẽ kêu gọi trở về với bí tích thống hội. Một điểm được lưu ý nhiều đó là đối thoại đại kết và liên tôn. Đối thoại đại kết làm cho việc rao giảng tin mừng đáng tin cậy. Đối thoại liên tôn, nhất là dựa trên ý thức sâu xa về Kinh Thánh và các chứng tá cuộc sống, sẽ giúp phổ biến lời Chúa ngay tại các nước Hồi giáo. Ngoài ra, chúng ta không thể không biết tới cuộc khủng hoảng sâu đậm của gia đình. Gia đình là nòng cốt của việc rao giảng tin mừng, cần phải được nâng đỡ, khích lệ các bậc cha mẹ như những người đầu tiên giảng dạy giáo lý cho con cái. Các giám mục cũng tái khẳng định tầm quan trọng của bí tích hôn phối. Trong viễn tượng này, cần dành chỗ đứng cho cả các ông bà. Có các nghị phụ đề nghị thiết lập thừa tác vụ đọc sách Kinh Thánh. Tuy nhiên, đề nghị thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên vẫn còn gây tranh luận, mặc dù nhiều nghị phụ đề cao vai trò của các giáo lý viên cũng như tất cả các giáo dân trong việc tái truyền giảng tin mừng. Một điểm đặc biệt liên quan đến các chính trị gia công giáo cũng được nói đến. Các giám mục nói rằng họ phải sống hợp với đức tin và không thể có thái độ thỏa hiệp, trái lại, cần để cho lương tâm ngay thẳng và những giá trị không thể thương lượng hướng dẫn. Trong bối cảnh đó, các nghị phụ đề nghị tái đẩy mạnh các hoạt động công lý và hòa bình theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh và để sự ưu tiên dành cho người nghèo làm cho việc rao giảng tin mừng đáng được tin cậy, cũng như kiến tạo những ốc đảo thực sự, trong đó con người gặp gỡ Thiên Chúa. Các nhóm nghị phụ cũng đã thảo luận về các vấn đề khác như các phương tiện truyền thông, duyệt lại việc huấn giáo và thực hành các bí tích khai tâm, suy tư về hiện tượng hoàn cầu hóa, các giáo xứ và các cộng đoàn nhỏ. Cuối phiên họp ban sáng, Đức Tổng giám mục Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, thông báo một tài khoản được mở tại Ngân hàng Vatican để các nghị phụ đóng góp cho việc cứu trợ các nạn nhân và giáo hội tại Syria. Ban chiều, từ lúc 4 giờ rưỡi, các nghị phụ và dự thính viên lại họp trong các nhóm nhỏ để đưa ra các đề nghị cụ thể. Các vị phải hoàn tất công việc này để trao danh sách các đề nghị cho văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục vào lúc 7 giờ tối. Trong phiên họp khoáng đại thứ 18 vào sáng thứ Bảy 20 tháng 10 vừa qua, công nghị giám mục đã nghe trình bày dự thảo sứ điệp của Thượng hội đồng giám mục gửi cộng đồng dân Chúa và thảo luận để sửa chữa văn kiện này. Ngoài ra, các vị cũng tiến hành việc bầu các thành viên hội đồng của Thượng hội đồng giám mục thứ 13 gồm 15 thành viên, trong đó có 12 vị do các nghị phụ bầu lên và 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong khi đó, báo chí vẫn tiếp tục nhắc đến các bài phát biểu của các dự thính viên được trình bày trong những ngày qua. Chẳng hạn, lần đầu tiên một đôi vợ chồng được lên tiếng phát biểu tại Công nghị Giám mục Thế giới hiện nay, đó là ông bà Marc và Florent Deleris, người Pháp, là những người đã giới thiệu và cổ võ Hiệp hội Alpha ở Pháp. Ông bà đã học được phương pháp này từ một giáo xứ Anh giáo ở Anh Quốc cách đây 10 năm. Tiến trình Alpha là một dụng cụ đại kết dành cho các giáo xứ và các văn phòng tuyên úy, gồm có 10 bữa ăn mở rộng cho mọi người. Tiến trình này do giáo dân linh hoạt, giúp gợi lên ý nghĩa cuộc sống và tôn giáo qua những câu chuyện và tiếp xúc thường nhân. Cho đến nay đã có 140.000 người ở Pháp tham dự tiến trình này. Trong bài phát biểu tại Thượng hội đồng giám mục, ông bà Marc và Florent đề cao tầm quan trọng của việc huấn luyện các giám mục và linh mục về những thẩm quyền mới trong lĩnh vực mục vụ. Họ nói rằng, chúng con đã sáng nghĩ ra những chương trình huấn luyện giúp các linh mục và giám mục về việc điều khiển mục vụ trong viễn tượng những nhu cầu mới về thẩm quyền có liên hệ tới việc tái truyền giảng tin mừng. Chúng con xác tín rằng, ta không thể quan niệm giáo hội khác với một cộng đoàn đang học nghề, trong đó cần họp nhau để lắng nghe lời Chúa, để tăng trưởng trong đức tin, để được đào luyện như những môn đệ và thi hành việc cai quản mục vụ theo tinh thần hoàn toàn hợp tin mừng. Theo ông bà Leris, chỉ có những vị mục tử tốt biết phối hợp 3 tiến trình lớn của công cuộc truyền giảng tin mừng, đó là hoán cải, huấn luyện các môn đệ và ra đi truyền giáo. cần giúp các vị phát huy khả năng điều hành việc mục vụ với phương pháp tiếp cận có tổ chức và có hệ thống, đồng thời giúp các vị nhìn nhận tiềm năng truyền giáo của giáo dân. Một giáo dân khác lên tiếng tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới là ông Michel Roy, Tổng thư ký tổ chức Caritas Quốc tế. Ông mong muốn giáo hội nhìn nhận tính chất rao giảng tin mừng của rất nhiều hoạt động được thực thi để phục vụ bác ái. Ông Roy nói, bác ái phải là một yếu tố cơ cấu trong chính bản chất của giáo hội nếu giáo hội muốn thực sự là người rao giảng tin mừng. Theo ông, Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lần này đẩy mạnh được công trình tái truyền giảng tin mừng nếu mang lại cho các tổ chức Caritas những đường hướng tích cực về việc quan tâm săn sóc dành cho việc huấn luyện và linh đạo trong các hoạt động từ thiện bác ái. Lập trường của ông Michel Roy cũng phản ánh điều mà Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum đồng tâm, trong bài phát biểu hôm 12 tháng 10 trước đó. Đức Hồng Y nói, sứ vụ bác ái bao quát của giáo hội biểu lộ cho thế giới thấy sức mạnh không thể cưỡng lại và sức sinh động mạnh mẽ của sứ điệp Chúa Kitô. Hoạt động mục vụ bác ái của chúng ta là một phương thế lớn lao để rao giảng tin mừng đối với những người cung cấp cũng như những người lãnh nhận những việc phục vụ của chúng ta. Tin Paris, Pháp Quốc. Một tu sĩ khiếm thị người Việt được phong chức linh mục. Hôm Chủ nhật 14 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Hippolyte, quận 13, Paris, Pháp Quốc, Thầy Phó Tế Phêrô Phạm Văn Dương, dòng anh em Đức Mẹ lên trời, đã được truyền chức linh mục. Không có vấn đề chiếu cố hay thương cảm đối với Thầy Dương. Câu hỏi cần phải trả lời là, Thầy có đủ khả năng để trở thành một linh mục không? Cũng như tất cả các vị bề trên dòng anh em Đức Mẹ lên trời, cha Jean-François Petit, người dạy học cho Thầy Dương trong 6 năm, đã trả lời rằng, có, đúng vậy, vị tu sĩ 33 tuổi này bị mù vĩnh viễn vào năm 2004 do virus tấn công mô thần kinh, đã có đủ điều kiện để được thụ phong linh mục. Lễ phong chức là kết quả của một suy nghĩ lâu dài đối với các vị bề trên và cũng là một cam kết của cộng đoàn cho phép Thầy sống đời tu sĩ và học tập trong những điều kiện tốt nhất. Cho đến nay, trường hợp của Thầy Dương là trường hợp duy nhất ở Pháp. Canada cũng có một linh mục khiếm thị, và việc phong chức linh mục cho một thầy khuyết tật là rất hiếm. Phong chức một linh mục bị khuyết tật đòi hỏi đương sự cũng như cộng đoàn phải luôn thích nghi. Thầy Phêrô Dương đã có thể theo đuổi việc học nhờ một máy tính nhận dạng giọng nói và những bản văn kinh thánh hay phục vụ bằng chữ nổi. Sau khi chịu chức, tân linh mục Phêrô Dương sẽ làm việc mục vụ tại giáo xứ Thánh Hippolyte và tháng 11 cha sẽ trở về Việt Nam để làm phụ tá giám tập. Giáo luật dự trù như thế nào về những trường hợp khuyết tật như Thầy Dương? Giáo luật chỉ nói không được truyền chức cho những người mắc bệnh tâm thần. Điều 1041 của Bộ Giáo luật quy định, người mắc bệnh tâm thần, theo ý kiến của các nhà chuyên môn, được coi là không thể chu toàn thừa tác vụ cách thích đáng. Còn điều 930 kiệt 1 quy định rằng, linh mục đau bệnh hoặc già yếu, nếu không đứng được thì có thể ngồi cử hành hy tế thánh thể, tuân thủ luật phụng vụ, nhưng không được cử hành trước mặt dân chúng, nghĩa là làm lễ công khai, nếu không được bản quyền sở tại, tức là đức giám mục, cho phép. Còn triệt 2 quy định về các linh mục khiếm thị. Linh mục mù lòa hay bị bệnh tật nào khác vẫn có thể cử hành hy tế thánh thể hợp pháp, khi dùng bất cứ bản văn thánh lễ nào đã được phê chuẩn, hoặc trong trường hợp cần thiết, được sự trợ giúp của một linh mục hay một phó tế, hoặc một giáo dân đã được huấn luyện thích đáng. Dòng anh em Đức Mẹ lên trời do linh mục Emmanuel Dazon, tổng đại diện giáo phận Nîmes, từ năm 1838 tới năm 1878, thành lập vào năm 1845. Dòng được khai sinh trong một ngôi trường trung học mang tên là Assumption, Đức Mẹ lên trời, tại thành phố Nîmes, miền nam nước Pháp, và đến nay đã có mặt tại gần 30 quốc gia. Dòng anh em Đức Mẹ lên trời hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, xuất bản, hành hương và đại kết. Dòng anh em Đức Mẹ lên trời đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2006 và đến tháng 9 năm 2009, dòng đã có thể mở một tập viện ở Bà Rịa. Tin Giáo phận Lạng Sơn, Việt Nam. Giáo phận Lạng Sơn mừng 100 năm thành lập trong năm đức tin của toàn thể giáo hội. Trong thư mục vụ gửi toàn thể giáo phận dịp năm đức tin, Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân nhắc nhở các tín hữu rằng Giáo phận Lạng Sơn cũng mừng 100 năm thành lập trong cùng năm đức tin này. Đức cha đã viết trong thư mục vụ như sau: Năm đức tin cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình đức tin để tạ ơn và để hoán cải trở về với Chúa. Đức tin của chúng ta là một ân huệ Thiên Chúa ban tặng, chứ không phải chỉ do nỗ lực tự bản thân chúng ta. Chúng ta có được đức tin là do chính Thiên Chúa khơi dậy trong tâm hồn mình khao khát tìm kiếm Chúa và ước muốn sống gắn bó với Người, rồi bản thân chúng ta đáp lại bằng tự do chọn lựa buông mình tín thác vào Chúa, và mỗi ngày chúng ta tiếp tục xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự Bái Về, sứ điệp của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp năm đức tin do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong khuôn khổ năm đức tin, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố một sứ điệp cho biết Ủy ban sẽ sống năm đức tin ra sao với tư cách một cộng đoàn đức tin và đóng góp cho công cuộc tầm phúc âm hóa như thế nào qua sứ vụ của mình. Sứ điệp tái khẳng định mối liên hệ giữa tìm hiểu nội dung đức tin và chính hành vi tin. Trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu sứ điệp này, mà hôm nay một thời sự phổ biến đến quý vị và các bạn. Fides Quaerens Intellectum, khoa thần học chỉ hiện hữu trong mối liên hệ với ân huệ đức tin. Thần học có đối tượng là chân lý đức tin và có mục tiêu là trình bày sự phong phú khôn lường của chân lý ấy để mang lại niềm vui thiêng liêng cho toàn thể cộng đoàn tín hữu và cũng để phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng. Ủy ban Thần học Quốc tế vui mừng đón nhận lời mời gọi cử hành năm đức tin theo tông thư Cánh cửa đức tin của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Từng thành viên của Ủy ban quyết tâm tích cực tham gia vào các hoạt động sẽ được tổ chức trong năm đức tin này. Nhưng với tư cách là một cộng đoàn đức tin, Ủy ban Thần học Quốc tế muốn chú tâm hơn đến sứ điệp mời gọi hoán cải của năm đức tin và canh tân sâu xa hoạt động dấn thân phục vụ giáo hội. Để thực hiện quyết tâm đó, ngày 6 tháng 12 năm 2012, vào dịp phiên họp khoáng đại hàng năm dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Ủy ban Thần học Quốc tế sẽ hành hương đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả tại Roma để phó dâng các hoạt động của Ủy ban cũng như của các thần học gia Công giáo cho Đức Trinh Nữ, đứng đầy lòng tin, mẫu gương của các tín hữu, thành lũy bảo vệ đức tin chân thật, đứng được chúc tụng là có phúc vì đã tin. Trong năm đức tin này, giữa lòng giáo hội, Ủy ban Thần học Quốc tế muốn có phần đặc biệt vào công cuộc tầng phúc âm hóa đã được tòa thánh khởi xướng, qua nỗ lực giúp các tín hữu đào sâu hơn nữa mầu nhiệm đã được mặc khải, bằng cách vận dụng tất cả năng lực của lý trí được đức tin soi dẫn, đồng thời trợ giúp cho việc tiếp nhận mầu nhiệm cao cả ấy nơi các nền văn hóa đương đại. Vì nội dung cốt yếu từ các thế kỷ qua vốn là gia sản của mọi tín hữu, cần phải được củng cố, hiểu biết và ngày càng đào sâu hơn, để đưa ra chứng từ phù hợp với hoàn cảnh lịch sử đã khác xưa. Như đã được triển khai trong tập tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế về Thần học hôm nay, viễn cảnh, nguyên lý và tiêu chuẩn, toàn bộ thần học xuất phát từ đức tin và hoạt động trong tư thế luôn gắn liền với đức tin của đoàn dân Thiên Chúa đang sống dưới sự hướng dẫn của các mục tử. Thật vậy, chỉ có đức tin mới giúp cho các nhà thần học sự tiếp cận được với đối tượng mình đang suy tư. Đó là chân lý của Thiên Chúa đang soi tỏ toàn bộ thực tại bằng một luồng sáng mới. Sub Ratione Dei. Cũng chính đức tin được tác động bởi đức ái, khơi nguồn năng lực tinh thần và thúc đẩy thần học kiếm tìm không mệt mỏi. Sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng được Thiên Chúa thực hiện theo ý định muôn đời Ngài đã có nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Thánh Thomas Aquino cũng cho thấy, người thực sự muốn tin sẽ yêu thích chân lý mình đã tin, suy nghĩ và ôm ghi lấy chân lý ấy với tất cả những lý chứng có thể tìm thấy được. Như thế, nhà thần học sẽ làm việc theo phương pháp của một ngành khoa học đích thực để đưa vào văn hóa của trí năng nhân loại nội dung khả tri của đức tin đã được truyền lại cho dân thánh, chỉ một lần là đủ. Nhưng thần học gia cũng chú tâm đặc biệt đến chính hành vi tin. Vấn đề là tìm hiểu sâu xa hơn không chỉ là nội dung đức tin, nhưng phải kèm theo đó một hành vi. Qua đó, chúng ta quyết định hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa với tất cả tự do. Thật vậy, có sự thống nhất sâu xa giữa động tác tin và nội dung những gì chúng ta tin nhận. Từ hành vi đức tin này, nhà thần học nêu rõ tính tương hợp trong lĩnh vực nhân học. Tra cứu để hiểu cách thức ân sủng từ Thiên Chúa đưa con người với tất cả tự do đến với lời vâng thuận của đức tin. Tìm cách chứng minh đức tin chính là nền tảng của toàn thể công trình xây dựng đời sống thiêng liêng. Theo ý nghĩa chính, đức tin kiến tạo nên tất cả các chiều kích của đời sống Kitô hữu trong phạm vi cá nhân, gia đình cũng như cộng đoàn. Công việc của nhà thần học không chỉ gắn chặt vào đức tin sống động của dân Kitô giáo, lắng nghe điều Thiên Thần nói với các giáo đoàn, nhưng còn luôn luôn hướng đến sự tăng trưởng của đức tin nơi đoàn dân Thiên Chúa và sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội. Công việc đó còn nhắm đến điều gì khác hơn là tác sinh, nuôi dưỡng, bảo vệ và củng cố đức tin mang ơn cứu độ. Nhà thần học thì cộng tác trong tinh thần trách nhiệm với huấn quyền, muốn thực thi ân gọi phục vụ cho đức tin của dân Thiên Chúa. Như thế, thần học gia là người phục vụ cho niềm vui Kitô hữu, niềm vui phát xuất từ chân lý. Thánh Thomas Aquino phân biệt trong hành vi đức tin ba chiều kích. Có sự khác biệt giữa tôi tin kính Thiên Chúa, tôi tin Thiên Chúa và tôi tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể được nói đến như một đối tượng, bảo chứng hay cứu cánh của đức tin. Nhưng nếu đối tượng và bảo chứng của đức tin có thể là một tạo vật, thì cứu cánh của đức tin lại chỉ có thể là Thiên Chúa, và tinh thần của chúng ta chỉ có Thiên Chúa là cứu cánh duy nhất. Tin vào Thiên Chúa là yếu tố chủ yếu tạo sức năng động cho đức tin. Điều đó có nghĩa là nhờ sự gắn bó trong đức tin của chính bản thân vào lời Thiên Chúa, người tín hữu tiếp nhận sức cuốn hút mạnh liệt của sự thiện sung mãn và tuyệt đối là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, nỗi khát vọng đạt đến hạnh phúc đích thực nằm sâu tận trong tâm khảm sẽ điều động tâm trí và dẫn đưa con người đạt đến tình trạng thành toàn bản thân trong thái độ phó thác trọn cả cuộc đời cho Đấng là Thiên Chúa và là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong ý nghĩa này, đức tin và thần học hiểu như khoa học về đức tin và khôn ngoan, sẽ mang lại cho những người yêu mến sự toàn mỹ thiêng liêng, những cảm nếm ngọt ngào của niềm vui vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài điểm nội dung sứ điệp của Ủy ban Thần học Quốc tế cho năm đức tin. Linh mục Emmanuel chuyển dịch, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chủ Nhật do Hoàng Minh phụ trách. ¶¶
ơn Ngài phù trợ theo như lời Ngài đã hứa.
Anh muốn ta làm gì cho anh? Anh muốn ta làm gì cho anh?
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 10, câu 46 đến câu 52. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người hành khất mù, tên là Bát-ti-mê, con ông Ti-mê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý vị và các bạn thân mến, con mắt đức tin chỉ thực sự sáng tỏ khi người ta nhận ra thiên tính của Chúa Giêsu, để cho người biến đổi tận căn bản thân và rồi từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng Chủ Nhật 30 thường niên. Chúa Giêsu chữa người mù Bát-ti-mê tại Jericho, trên đường người lên Jerusalem. Cùng với đức tin của anh mù khi được sáng đã dứt khoát đi theo Chúa, bản văn Tin Mừng này như là một lời mời gọi và bước theo Chúa Giêsu, đứng Mêsia, con vua David. Theo người là chấp nhận tiến vào Jerusalem, chịu tử đạo. Điểm thứ nhất chúng ta cần khám phá trong sứ điệp Tin Mừng, đó là người mù nhưng sáng con mắt được tìm. Việc anh mù Bát-ti-mê kêu xin Chúa Giêsu với tước hiệu con vua David, một tước hiệu của đấng Mêsia, là một lời tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thiên sai, đấng Mêsia mà muôn dân đang mong đợi. Trong khi ấy, đám đông dân chúng đi theo Chúa, ai cũng sáng mắt, nhưng lại không nhận ra người là con vua David. Điểm thứ hai, một trình thuật mang đậm những nét đối lập. Hình như Marco không chú ý tường thuật chi tiết về Chúa Giêsu chữa lành, cho bằng nêu lên sự đối lập giữa người mù và đám đông dân chúng, để rồi từ đó cho chúng ta được một hành trình tiến tới trong đức tin. Một bên là ánh mù Bát-ti-mê đang ngồi bất động bên vệ đường, đối lập với đám đông sáng mắt đang ồn ào đi theo Chúa. Một con người bị khai trừ khỏi cộng đoàn, anh kêu cầu Chúa, liền bị người ta quát nạt bắt im đi. Thế nhưng, con người bị loại trừ ấy, bị mù lòa ấy, lại nhận ra Chúa Giêsu là đấng thiên sai. Đám đông gần Chúa hơn, nhưng lòng họ xa Chúa. Anh mù ngồi xa Chúa, nhưng lòng lại cận kề với Chúa. Anh được ơn và biết từ bỏ để đi theo Chúa. Được Chúa gọi, anh liền áo choàng, đứng dậy, và cuối cùng anh thấy được và đi theo Chúa. Anh mù Bát-ti-mê hoàn toàn khác hẳn với đám đông đang theo Chúa. Họ sáng mắt, nhưng họ không nhận biết Chúa Giêsu là ai. Họ kéo nhau đi theo Chúa, nhưng đức tin của họ không lớn mạnh đủ để can đảm bước theo người trên con đường thường khó. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay gợi lên hình ảnh Chúa Giêsu, con vua David, một tước hiệu của đấng thiên sai. Anh mù đã nhận ra thiên tính của Chúa Giêsu và được chữa lành, để rồi vẫn bước theo người. Kỳ tổ hụ hôm nay cũng được mời gọi khám phá, chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là Chúa, là đấng thiên sai đích thực, để can đảm dấn bước theo người trên con đường tiến lên Jerusalem chịu khổ hình. Qua đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 30 được trích đọc hôm nay, chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta qua những điểm như sau. Đức tin của anh mù Bartimê là mẫu gương cho chúng ta. Anh mù là hình ảnh của những người nghèo khó, những người thấp hèn, bị loại trừ. Thế nhưng, đức tin của anh lại trở nên khuôn mẫu cho những ai muốn làm môn đệ của Chúa. Nhìn đến anh, chúng ta thấy rõ cả một hành trình đi lên của đức tin. Khởi đầu là nghe biết về Chúa, kêu cầu Chúa. Khi Chúa gọi, liền liệt áo choàng, đứng dậy theo Chúa. Một bước tiến mới trên hành trình đức tin, từ bỏ để đi theo tiếng gọi của Chúa, và cuối cùng được sáng mắt và theo Chúa. Cao điểm của đức tin là được biến đổi từ mù nên sáng và lên được với Chúa. Mỗi người chúng ta, Kitô hữu của ngày hôm nay, cần nhìn vào anh mù Bartimê để nghiệm xét lại chính mình, xem mình đang ở đâu trên hành trình đức tin. Điểm thứ hai, thế nào là sáng mắt đức tin? Hình ảnh đối lập giữa anh mù Bartimê và đám đông dân chúng khiến cho chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại bản thân, nhìn lại đời sống đức tin của mình. Tôi có thực sự là có người sáng con mắt đức tin hay bị mù lòa? Tin vào Chúa sẽ đưa tới kết quả được biến đổi. Tin vào Chúa sẽ chân thành tìm kiếm, khám phá ra dung mạo của người trong cuộc sống đời thường, chứ không phải đổ xô đi tìm một điều kỳ lạ, một phép lạ. Còn mắt đức tin sáng hay mù, hệ tại ở việc chính nội tâm của mỗi người có nhạy cảm nhận ra ý Chúa, nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời thường, đời giáo hội, nơi xã hội và nơi anh chị em chung quanh, cũng như qua các biến cố của cuộc sống. Nhận ra Chúa chưa đủ, mà còn phải biết từ bỏ để đi theo Chúa. Cần cảnh giác, Chúa Giêsu thường được vây quanh bởi những con người mù lòa, còn vệ đường người đi qua lại đầy những người mù sáng mắt. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương, đã ban Đức Giêsu đến cứu độ chúng con và cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin thêm ơn đức tin cho chúng con để chúng con can đảm vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hồi chiêng dứt tiếng đâu tới chốn pháp trường, hồn chiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày khăn khổ quê vững vinh hương nhan Chúa muôn đời, muôn ngàn đau đớn nay đã theo ngày tháng trôi, hy sinh vì lòng tin son sắt sự câu đoàn nguyện quê tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa đã thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người. Ngài cũng cố sức lực yếu đuối của họ để họ làm chứng cho Chúa. Nhờ thế mà trên quê hương đất nước của chúng ta đã có những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Thánh Phaolô Tống Viết Bường đã chịu trăm bề đau khổ để sức mạnh tình thương của Chúa được biểu lộ cho mọi người, nhất là cho chúng ta là con cháu, là những người mừng lễ Thánh Phaolô Bường hôm nay. Phaolô Tống Viết Bường sinh khoảng năm 1773 tại Phủ Cam, Huế, trong một gia đình đạo giáo thuộc dòng họ nhà quan. Vì tổ tiên đều làm quan, nên khi tới tuổi trưởng thành, Tống Viết Bường được chọn làm lính thị vệ. Là một người lính liêm khiết và đức độ, Tống Viết Bường được thăng cai đội. Sau khi được thăng chức quan thị vệ hoàng cung dưới triều vua Minh Mạng, khoảng cuối tháng 12 năm 1932, khi chuẩn bị ra chiếu chỉ cấm đạo, vua Minh Mạng truyền lệnh kê khai những người theo đạo Gia Tô, tức đạo Công giáo, trong hàng ngũ thị vệ. Thế là quan thị vệ Tống Viết Bường và 11 binh sĩ Công giáo khác bị liệt vào danh sách đệ trình lên vua. Vua truyền giáng chức ông xuống làm lính, rồi bắt giam ông trong một ngục tối hôi hám ở trấn phủ cùng với 6 binh sĩ, trong khi 5 người lính khác vì quá sợ hãi đã bỏ đạo nên được tha. Cả 7 người Công giáo can trường đã bị tra tấn nhiều lần trong 18 tháng. Nghe tin Phaolô Bường bị bắt, nhiều giáo hữu đã đến thăm ông. Ông nói với họ rằng, đem cho tôi cái gì nặng hơn nữa, vì xiềng xích của tôi còn nhẹ. Người ta chưa đánh đập tôi nhiều, tôi muốn người ta đánh tôi nhiều hơn nữa, vì tôi muốn hưởng phúc được chịu khó vì Chúa. Những lời này cho thấy tâm trạng của người tù Phaolô Tống Viết Bường rất can trường, không chút sợ khổ hình vì đức tin. Đàn áp và đánh đập tàn nhẫn không có kết quả, các quan bèn quay sang dụ dỗ. Đích thân quan Thượng Thư Bộ Hình Võ Xuân Cẩn đã ra sức khuyến dục Tống Viết Bường nên chiều theo ý vua, bỏ đạo lúc này thôi, rồi sao sẽ hay, muốn làm gì thì làm. Tống Viết Bường đã trả lời khiêm tốn nhưng cương quyết rằng, quan lớn có lòng thương thì tôi cũng xin quan lớn một điều là cho tôi được vẹn chữ trung với Thiên Chúa của tôi. Thấy không dụ được Phaolô Bường bỏ đạo, vua Minh Mạng xuống chiếu chỉ, ra lệnh kết án xử trảm ông cùng với 6 người lính bạn tù. Ngày 23 tháng 10 năm 1833, Phaolô Bường bình tĩnh giả từ các bạn đồn tuy, một toán lính trước thuộc quyền của ông nghe dẫn ông đi hành quyết. Lúc ấy trời gần tối, lính điều ông đi thật nhanh. Vì chân mang xiềng nặng, ông không theo kịp, đi lùi đằng sau. Lính giục ông nói, các bạn, việc gì mà đi nhanh vậy? Tôi biết đường đến pháp trường rồi, tôi không lạc đâu, các bạn cứ đi trước đi. Tới nơi, khi đưa Phaolô Bường ra giữa pháp trường, quan còn nói với ông rằng, ông Bường, ông chẳng có tội gì, chỉ cần lời nói xin xuất giáo là ông được tha ngay và phục hồi cấp bậc cũ để về sống với vợ con. Nhưng Phaolô Tống Viết Bường đã dũng cảm đáp rằng, không, tôi sẵn sàng chết vì đạo. Lính liền chém đầu ông. Thủ cấp của ông bị treo 3 ngày ở nhà thờ Thọ Đức, còn thi hài của vị tử đạo thì được giáo dân đưa về mai táng ở họ Phú Cam, Huế. Đức Giáo Hoàng Leo XIII phong chân phước cho ngài vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử. Chúa đã cho Thánh Phaolô Tống Viết Bường được trung thành với thập giá Con Chúa đã đổ máu đào ra. Nhờ lời thánh nhân cầu bầu, xin cho chúng con biết đem tình yêu của Chúa đến với mọi anh chị em của chúng con và biết sống xứng đáng là con cái của Ngài. Amen.
Nhẹ quên đau thương bên vững tấm can trường, ngày đêm khấn ước chờ dâng trái tim nồng, lòng trung nghĩa ấy nghìn thu sáng tưng bừng, ngàn năm chiếu soi vì in về huy hoàng. Muôn ngàn đau đớn ngày đã theo ngày tháng trôi, hy sinh vì lòng tin son sắt từ câu đoạn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.